thân tâm thanh tịnh, đắc nhất tâm bất loạn, lại còn có thể vận dụng lý luận và sự thụ dụng ấy vào cuộc sống thường ngày. Chúng ta từ sáng đến tối ăn cơm, mặc áo, đãi người, tiếp vật đều có thể là niệm mà vô niệm, vô niệm mà niệm. Kinh Hoa Nghiêm bảo đó là lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Cuộc sống hiện tại đã thuộc vào cảnh giới giải thoát, đắc đại tự tại. Đó là nói ở mức độ cao. Vì thế, pháp môn này tuyệt đối chẳng đơn giản. Cũng chính vì như vậy, người niệm Phật chúng ta chẳng thể không thâm nhập, nghiên cứu, thảo luận A-di-đà kinh sớ sao và yếu giải. Vì sao? Nếu quý vị không thâm nhập, nghiên cứu, thảo luận, sẽ chẳng hiểu nhiều đạo lý vi diệu trong ấy, chẳng biết thật sự thụ dụng. Nếu quý vị chẳng hiểu lý luận, phương pháp cảnh giới này, niệm một câu A-di-đà Phật lâu ngày sẽ niệm uể oải, sẽ niệm đến mức chán ngán, niệm đến cuối cùng chẳng thích niệm nữa. Ta niệm đã bao nhiêu năm, chỗ tốt đẹp gì cũng chẳng có, cảm ứng gì cũng chẳng có, xong luôn. Kẻ ấy chẳng niệm nữa. Nguyên nhân là do không hiểu lý luận, không hiểu phương pháp, chẳng biết cảnh giới. Cổ nhân bảo là tu mù luyện đuôi. Nếu quý vị thật sự hiểu rõ, niệm Phật hiệu câu nào cũng đều sanh tâm hoan hỷ, câu nào cũng phấn chấn tinh thần. Khi mệt nhọc, niệm mấy tiếng A-di-đà Phật, tinh thần lại khá hơn. Niệm mấy câu A-di-đà Phật mà chẳng thể phấn chấn tinh thần, tức là quý vị niệm chẳng đúng pháp. Năm ngoái tôi giảng kinh ở Cựu Kim Sơn, gặp một người từ Trung Quốc đại lục sang Mỹ. Nói đã học võ thuật tại chùa Thiếu Lâm, công phu khá cao. Ông ta nghe tôi giảng kinh, nói với các đồng tu ở phía dưới, vị pháp sư này công phu cao, công phu thuộc mức độ cao. Người ta nói nhìn từ chỗ nào? Nhìn vào tinh thần, nhìn vào khí sắc, là một cao thủ, cao lắm. Người khác đến hỏi tôi, bạch pháp sư, thầy có luyện võ công hay chăng? Tôi đáp, không có. Ông ta nói công phu của thầy thuộc mức độ cao. Đến cuối cùng, ông ta đến nói chuyện với tôi, nói đến lúc hỏi tại sao thầy không luyện võ mà công phu cao như vậy. Tôi trả lời tôi niệm A-di-đà Phật, ông ta phải tu bao nhiêu năm mới có thể đạt đến cảnh giới như vậy. Tôi chỉ niệm A-di-đà Phật mà cũng chẳng thua kém ông ta, quả thật là như thế. Vì thế một câu A-di-đà Phật là chất dinh dưỡng tốt nhất. Thật sự biết niệm trường sanh bất lão, so với bất cứ đồ bổ nào trong hiện thời đều hữu hiệu hơn, linh hơn bất cứ linh dược tiên đan nào. Quý vị chẳng biết niệm có cách nào hay chăng? Biết niệm sẽ có thể đạt được thụ dụng như vậy, vì thế nhất định phải nghiêm túc nghiên cứu thảo luận bộ kinh này. Phi ư niệm ngoại biệt đắc bồ đề, cố vân vạn pháp hư ngụy, duy thị nhất tâm, liễu ngộ tự tâm, xúc mục bồ đề hỷ. Đây là thật sự nhập cảnh giới. Thật sự chỗ nào cũng là đạo, pháp nào cũng đều thật. Bài thơ Du Ngoạn Lô Sơn của Tô Đông Pha có câu: Khê thanh tận thị quảng trường thiệt, sơn sắc vô phi thanh tịnh thân. Đấy là nói vận dụng phương pháp niệm Phật hồng chứng đắc pháp thân. Dụ như bệnh thể siêu thời, bệnh ấy đã khỏi, tiện danh kiện thể, người đã khôi phục sức khỏe. Loạn dân định hậu, tức thị lương dân. Cái thân bị bệnh và cái thân đã lành mạnh là cùng một thân, chẳng phải là hai thân thể. Vọng niệm và chánh niệm cũng là một tâm, chẳng phải hai tâm. Khử niệm nhi cầu tâm, thị y tất diệt thân nhi liệu bệnh, tướng tất đồ quốc nhi an dân giả, khởi lý giả tai. Đây là chứng minh nếu dùng sai cái tâm, dùng sai phương pháp, lầm lẫn quá đổi. Nếu quý vị nói, nếu tôi trị bệnh, muốn chữa cho lành bệnh, làm thế nào mới trị lành bệnh được? Quỷ diệt thân thể này, bệnh sẽ chẳng còn nữa. Quý vị hãy nghĩ xem, phương pháp ấy có tốt đẹp hay chăng? Làm thế nào để bình định dân làm loạn và ổn định cõi đời loạn lạc, giết sạch hết mọi người? Đó là cách suy nghĩ sai lầm, cách làm sai quấy. Vì thế, Phật, Bồ Tát, Bậc Quân Tử có lòng nhân. Thấy kẻ ác bèn khởi tâm niệm gì? Làm thế nào để cảm hóa hắn, khiến hắn trở thành một người tốt? Quyết chẳng thấy kẻ ác bèn không màng tới, đuổi hắn đi, hoặc giết chết hắn, đó chẳng phải là biện pháp đúng. Phật Pháp nói, tam thế nhân quả báo ứng. Đời này quý vị giết kẻ khác, đời sau kẻ ấy giết quý vị. Oán cừu càng kết càng sâu, đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn chẳng xong. Vì thế nhất định phải dùng biện pháp cảm hóa, quyết định chẳng thể dùng bạo lực. Hôm nay chúng tôi giảng đến đoạn này. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi, nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc thành Phật đạo, chúng Phật tử đạo tràng tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật.